Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 28. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Đối diện với chống đối, phần 8, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 4, từ câu 1 đến câu 23 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khi Sanlabác hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giu-đa. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giu-đa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tô-bi-gia, người Am-môn ở bên cạnh người, nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên nó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi cho một sứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Sải khi sang Ba Lát, Tô-bi-gia, những người Ả Rạp, dân Amon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn lập mưu với nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giu-đa nói: còn nhiều đổ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giu-đa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm giáo, khiêng, cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở đằng sau cả nhà Giuđa, những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh, những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng, rồi xây sửa. Còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng: công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách. Người này cách xa người kia, tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy. Phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng: mọi người hãy cùng tôi tới mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mọi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình.
Đó là hai điều đầu tiên, đó là sự mệt mỏi và cái sự căng thẳng nản lòng. Điều thứ ba là sự sợ hãi, câu số 11, 12. Các thuộc nghiệp chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay, không thấy điều đó cho đến chừng chúng ta đến giữa nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giuđa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tức là bây giờ đó là kẻ thù nói chúng ta sẽ tấn công. Và ở đây kẻ thù rất là khôn ngoan. Khi mà thấy dân sự Chúa bắt đầu nản lòng, bắt đầu rối loạn thì sao? Thì nó tấn công. Và chúng ta có thể biết chắc chắn rằng khi mình rối loạn, khi mình mù mờ, khi mình nản lòng, kẻ thù sẽ tấn công. Và nó sẽ đánh mình ngã ngựa, nó sẽ đánh anh chị em mình ngã ngựa nữa. Vì kẻ thù rất là khôn ngoan. Nhưng mà chúng ta để ý trong câu số 12 đó, song dân Giuđa ở giữa họ. Dân Giuđa ở giữa vùng kẻ thù. Dân Giuđa thì thường là ở vùng Jerusalem, nhưng ở đây có những người ở trong cái vùng của Samaria, ở trong cái vùng của West Bank, của Jordan, tức là ở những cái vùng gần gũi với kẻ thù thì sao? Họ là những người ngã trước. Họ là những người sợ trước. Và họ là công cụ của kẻ thù làm cho những người khác lây cái sự sợ hãi của họ luôn. Cho nên chúng ta cần chú ý một điều, đó là đám dân Giuđa mà ở gần kẻ thù nghịch là người hay chạy tới chạy lui để thông tin, báo cáo về những điều mà họ nghe, họ thấy. Với một cái thái độ rõ ràng, khẩn trương, cấp bách, hớt hơ hớt hải. Kinh Thánh nói là dùng đến 10 lần, nghĩa là mình nói là đến cả chục lần. Nghĩa là họ rối quá rồi, họ chạy ào ào, nghĩa là họ không trên đức tin nữa, họ trên sự sợ hãi và họ làm ngăn trở và ảnh hưởng tới công việc Chúa chung. Nghĩa là những người nào mà ở gần kẻ thù sẽ bị ảnh hưởng với kẻ thù, sẽ trở thành cái công cụ của kẻ thù. Nếu chúng ta ở trong cộng đồng dân sự Chúa Hội Thánh, trong khi chúng ta hầu việc, chúng ta cũng phải phân biệt những người đó. Có những người sẽ làm cho nản lòng nếu chúng ta ở gần, nếu chúng ta nói chuyện riết hồi mình nản luôn. Thì sao cái cách là đừng nản lòng là sao? Đừng ở gần họ, đừng nói chuyện thêm. Những người mà mình thấy không hành động trong đức tin, những người mà thấy cứ nói ra nó vô, nó ngồi sẽ giống kẻ thù vậy, giống như là làm không nổi đâu, khó lắm, đủ thứ. Thì sao? Đừng nghe. Tránh. Để có thể giữ cái chỗ là mình không trở thành công cụ của tinh thần bi quan, của cái chỗ mất tin tưởng. Vì sao? Vì sự sợ hãi rất hay lây. Sợ hãi, nản lòng rất hay lây. Một người đang mạnh mẽ làm cho người bên cạnh mình mạnh mẽ thì rất khó. Nhưng mà cái người đang yếu đuối làm cho người mạnh mẽ trở thành yếu đuối giống mình thì rất dễ. Chỉ nói vài câu, chỉ chê vài tiếng, chỉ than là làm không nổi nữa, công việc nhiều quá, hay là sức lực mỏi rồi, yếu mỏi rồi, là cuối cùng anh em của mình cũng sẽ rất nhẹ giống như mình. Sự sợ hãi nó làm cho mình dễ bị ngã lòng, nhưng cũng rất dễ bị lầm lẫn. Dễ ngã lòng và cũng rất dễ bị lầm lẫn. Lầm lẫn cái chỗ nào? Có một cái survey viết như thế này. 60% những điều chúng ta sợ hãi không bao giờ xảy ra. 20% những điều chúng ta sợ hãi thì đã xảy ra trong quá khứ rồi, không làm gì khác hơn được. 10% những điều chúng ta sợ hãi thì nó quá nhỏ, không có thành vấn đề, nó không ảnh hưởng gì. 5% thì có thật, nhưng ở ngoài cái tầm tay của mình không giải quyết được. Chỉ có 5% còn lại là mình có thể giải quyết được. Nghĩa là trong mọi chuyện mà mình sợ, mình chỉ có ảnh hưởng được 5% thôi. Mấy chuyện khác nó ở ngoài tầm tay, không ảnh hưởng được. Cho nên sợ là cái giết chết rất nhanh, nhưng mà chỗ giải quyết không phải là chỗ cần phải chú ý tới. Cho nên chúng ta cần để ý tới cái vấn đề chăm sóc nhân sự, chăm sóc chính mình. Cái điểm rằng chúng ta phải biết rằng kẻ thù ở ngoài tấn công là chuyện dĩ nhiên, chuyện bình thường, mình trông đợi biết chắc điều đó. Kẻ thù ở bên trong, cái sự sa ngã ở bên trong, sự nặng lòng bên trong là chỗ rất nguy hiểm và chỗ rất khó khăn để giải quyết. Và mình phải sống trong cái giới hạn mà Chúa đặt đẻ của mình, trong cộng đồng dân Chúa, trong gia đình, trong cá nhân, thì mình có những cái giới hạn mà mình không thể vượt qua được. Nhưng mà mình nhớ là khi dân sự Chúa mà đồng lòng làm việc thành tâm, làm việc chuyên thành, làm công việc, thì công việc Chúa sẽ được thành công, sẽ được tấn tới, các chỗ lấp lũng sẽ được bằng thẳng trở lại. Nhưng mà khi dân sự Chúa nản lòng rồi thì rất khó. Ba điều nó làm cho nản lòng, đó là mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu và sự sợ hãi. Những điều đó nó giết chết công việc, nó giết chết công việc. Và chúng ta trả lời với những điểm đó là sao? Chúng ta trả lời bằng đức tin, chúng ta trả lời bằng sự cầu nguyện, và chúng ta trả lời bằng cách canh giữ. Khi chúng ta đối diện với sự mệt mỏi, cẩn thận. Khi chúng ta bắt đầu thấy căng thẳng, khó chịu, bắt đầu than phiền, cẩn thận. Nhất là nếu chúng ta ở trong vai trò lãnh đạo như là người chi phái Giu-đa, chúng ta có ảnh hưởng trên nhiều người khác, cẩn thận. Chúng ta biết rằng kẻ thù nó chưa cần đánh đâu, nó chỉ làm mình sợ. Mà khi mình quyết định trên sự sợ hãi, không bởi đức tin mà bởi mắt thấy, mình sẽ ngã trước khi nó tấn công, cho nên cẩn thận. Bây giờ giải quyết như thế nào? Thêm nữa, tranh đấu để xúc tiến công việc. Tranh đấu để xúc tiến công việc. Câu số 13: Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành, và tại những nơi trống trải tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét chỗ dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: Chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai mình, con gái mình, cho vợ và cho nhà của mình. Làm thế nào để giải quyết vấn đề khi mình mệt mỏi, khi mình căng thẳng, khó chịu, muốn bỏ cuộc, khi sự sợ hãi nó làm mình rối loạn? Mình chiến đấu để giữ cái công việc, chiến đấu để xúc tiến công việc. Nehemiah có ba điều nói với dân sự Chúa là: thứ nhất là đừng sợ, thứ hai là hãy nhớ lại Chúa, và thứ ba là hãy chiến đấu. Đừng sợ, hãy nhớ Chúa và hãy chiến đấu. Và đó là cái phương cách để mà giải quyết vấn đề nản lòng trong hội thánh, nản lòng trong công việc Chúa. Chúng ta phải nhắc nhở rằng không sợ, thứ hai nhắc nhở rằng phải nhớ Chúa, và thứ ba là phải chiến đấu. Thứ nhất là chiến đấu trong sự cầu nguyện thì chúng ta đã nói rồi, tôi không nhắc lại nữa. Ông chiến đấu khi gặp khó khăn, mắng nhiếc, chửi bới, xuyên tạc. Ông chiến đấu trong sự cầu nguyện khi biết rằng quân thù lập nhau lại để hãm đánh thành Jerusalem. Ông luôn luôn đối diện vấn đề trên đầu gối của mình. Nhưng mà ở đây là không phải chỉ cầu nguyện riêng một mình ông. Chúng ta đã nhắc là chúng tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời chúng tôi. Nghĩa là dân sự Chúa trong cái tiến trình cầu nguyện đi qua tất cả những cái khó khăn này mà vẫn cầu nguyện. Đó là cái tinh thần rất cần thiết để mà chúng ta nói. Nghĩa là trong khi họ gặp khó, trong khi họ mệt, trong khi họ nản lòng thì họ vẫn giữ cái mối liên hệ cầu nguyện. Nghĩa là trong khi người Giu-đa nói, trong khi kẻ thù nghịch nói, trong khi dân Giu-đa đến báo cáo 10 lần, trong cái thời gian đó, trong cái tiến trình đó, tiến trình gì? Tiến trình chúng tôi cầu nguyện và canh giữ. Tức là đang nói là trong khi mà gặp những khó khăn là họ vẫn tiếp tục cầu nguyện canh giữ. Cho nên mình nhắc lại là nản lòng nó tới thường xuyên, bực mình, căng thẳng nó cũng tới, sợ hãi nó cũng tới, nhưng mà anh chị em đừng bao giờ bỏ cái mối liên hệ cầu nguyện thờ phượng. Một khi mình bỏ cái mối liên hệ cầu nguyện thờ phượng rồi, mình không còn cái phương cách nào, phương tiện nào để mà tranh chiến được. Nghĩa là vào trong hội thánh có những chỗ khó khăn, giữ sự thờ phượng, giữ sự cầu nguyện, giữ cái sự liên hệ trong nhóm nhỏ để mà có thể có chỗ liên hệ với anh em trong sự cầu nguyện. Một khi mình nản lòng mà mình bỏ những cái thứ đó, mình bỏ đi nhóm, mình bỏ cầu nguyện, mình bỏ thờ phượng, mình bỏ nhóm nhỏ, thì có cái gì còn lại để tranh đấu? Không có gì hết trơn á. Bỏ khí giới ra hết trơn rồi thì sao chiến đấu được? Cho nên ở đây là họ chiến đấu, tiếp tục chiến đấu. Dầu nản lòng, không muốn làm nữa, hỏi thì muốn bỏ cuộc đó, nhưng sao? Vẫn giữ đi nhóm, vẫn giữ cầu nguyện, vẫn giữ cái chỗ để còn tranh chiến được. Thì lấy cái gì để mà tranh đấu trở lại? Điểm thứ hai ở đây đó, Nehemiah thay đổi thứ tự ưu tiên. Thay đổi thứ tự ưu tiên, ông nói tôi bèn lập. Cái chữ bèn nghĩa là tôi thấy cái nhu cầu và bây giờ tôi bắt đầu đáp ứng. Bây giờ tôi thấy những cái chỗ, các nơi thấp ở phía sau vách thành, những nơi trống trải thì tôi đặt dân sự họ hàng tại đó. Và ông nói là tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó. Tức là ông đặt để dân sự gần gũi với gia đình của họ. Và cái chỗ nhu cầu của chung, cái chỗ vách thành đang gãy đổ, thì ông nói bây giờ hồi trước thì cần xây cất ông đã phân chia rất rõ ràng. Trong đoạn số 3 chúng ta thấy chia cắt công việc rõ ràng. Nhưng bây giờ là hoàn cảnh mới. Hồi trước nó chỉ chửi, nó chỉ mắng, nó chỉ chọc, nó chỉ ghẹo thôi. Bây giờ nó tấn công. Thì bây giờ nó tấn công chỗ nào? Những cái chỗ còn hở, những chỗ còn thấp, cái chỗ mà nó còn đi được thì sao? Đó là cái chỗ phải để quân lính vào. Để quân lính vào nơi đó thì làm sao? Yên lòng dân sự. Để quân lính vào nơi đó thì làm cho kẻ thù phải dừng bước. Cho nên ông thay đổi lại cái cách. Và ông thay đổi nhiều lắm. Chúng ta đọc lúc nãy thì thấy ông thay đổi rất nhiều. Và một điểm ông nhạy cảm đó là khi trong sự nguy hiểm thì dân sự Chúa rất quan tâm đến gia đình. Ông nói như vậy thì đặt để cả gia đình vào trong công việc. Tôi giao công việc sao? Từng họ hàng. Tôi đặt dân sự theo gia đình. Nghĩa là tôi đặt họ vào cái chỗ mà họ có thể bảo vệ gia đình họ và bảo vệ công việc Chúa chung. Nghĩa là đặt để cái nhu cầu của công dân Chúa nhạy cảm với sự quan tâm của họ. Đặt để họ vào cái chỗ thi hành cái công việc. Nhưng mà cái điểm mà tôi muốn nói ở đây là khi gặp khó khăn, khi gặp nạn lòng thì đừng có bỏ cuộc, nhưng mà thay đổi lại cái thứ tự ưu tiên. Coi lại cái chỗ thấp trong cái hàng rào của mình là cái chỗ nào. Coi chỗ cái sự liên hệ của mình cần giữ là cái chỗ nào, thi hành lại chỗ đó. Giả sử như bây giờ mình đang gặp khó khăn với con cái, thì hồi nào giờ mình chiều chuộng nó, mình khổ nhục với nó, thì bây giờ thử thay đổi lại với kỷ luật, với lẽ thật, với sự hướng dẫn. Mà hồi nào giờ mình cứ cứng rắn kỷ luật hoài, thì bây giờ thay đổi với sự mềm mỏng, lắng nghe. Thay đổi như điều đó với gia đình, vợ chồng nó cũng có nhiều thứ lục đục, thì thay đổi các cái cách, thì giờ cái cách nói chuyện. Nghĩa là có những cái chỗ mà sao tôi bèn, tôi hiểu vấn đề, tôi thay đổi để đáp ứng với nhu cầu, mình cần làm những điều đó. Điểm thứ ba, điểm đầu tiên là gây dựng trong sự cầu nguyện. Thứ hai, thay đổi thứ tự ưu tiên. Thứ ba là gây dựng lại đức tin. Ông nói là sao? Tôi xem xét chỗ dậy. Nghĩa là tôi xem xét và tôi thấy cái nhu cầu của con dân Chúa, tôi thấy sự sợ hãi của họ. Tôi xem xét và tôi thấy sự sợ hãi và tôi trỗi dậy nói với các người trước rằng chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại đáng kinh. Ông nhắc lại là phải nhớ Chúa. Nhắc lại cho dân sự Chúa là phải nhớ Chúa. Cái lý do tại sao họ nản lòng, tại bây giờ họ hết nhìn Chúa rồi. Họ đang nhìn về gì? Họ đang nhìn về cái đống rác nó quá lớn, họ đang nhìn về cái công việc nó còn quá nhiều. Và họ đã rời cái điểm gốc của trung tâm điểm của đời sống mình. Thay vì nơi Chúa thì bây giờ họ đã đặt qua cái vấn đề công việc và thách thức và vấn đề. Thì bây giờ ông nói là không, bây giờ tất cả mọi người nhìn lại với tôi, Chúa là ai? Chúa là một đấng cực đại đáng kinh. Nhìn lại Chúa và hiểu Chúa là ai, hiểu Chúa là đấng như thế nào, Chúa là đấng có quyền, Chúa là đấng tể trị, Chúa là đấng nắm lấy tương lai của chúng ta, Chúa là đấng đã yêu thương hy sinh cho chúng ta, Chúa là đấng tha thứ dồi dào, Chúa là đấng có chương trình đời đời không bao giờ hư hỏng. Đặt lại tất cả chúng ta trong cái hình ảnh là sao? Không đi bởi mắt thấy nữa, trở lại với căn bản đức tin và đặt căn bản đức tin đó trên lẽ thật về Chúa. Cái rất là quan trọng. Vì khi mình bắt đầu giải quyết vấn đề mà trên cái sự khôn ngoan của mình, trên cái cách này cách kia, khuyến khích anh em bằng lời ngọt ngào, khuyến khích anh em bằng vỗ tay, vỗ vai, rồi yên ủi, rồi ôm, rồi khóc, nó không có tới đâu đó, nó không có giải quyết chuyện gì đó. Chỉ có là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng cực đại đáng kinh, nhớ lại điều đó, sống dưới lẽ thật đó để Chúa tể trị trên đời sống của mình thì sao? Thì sẽ vượt thắng hơn sự nản lòng, khó khăn, sợ hãi và mệt mỏi. Chúng ta nhiều khi nhìn vào thánh công việc Chúa hay là nhìn vào gia đình của mình thấy quá nhiều rác rến. Đừng nhìn là tôi phải thay đổi vợ tôi sao, tôi phải thay đổi chồng tôi sao, thôi cái chuyện đó là không làm được nữa đâu. Làm sao để mình được thay đổi trong cái con đường của Chúa, nhìn vào Chúa, làm sao để giống Chúa, vâng phục Chúa, thì rồi từ từ mấy chuyện khác nó sẽ đâu vào đó, nó sẽ giải quyết. Tức là sao? Nhìn vào Chúa và tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai mình, con gái mình, cho vợ, cho nhà cửa của mình. Ông nói là anh chị em phải đứng trở lại, vì cái chỗ mà mình dễ bỏ cuộc nhất là cái chỗ mình phải chiến đấu để giữ lại. Tại vì nếu mình không giữ lại thì phải nhớ rằng mình sẽ làm cái gì mất mát. Mình sẽ mất hết. Ông nói sao? Tưởng tượng nếu anh chị em không chiến đấu thì sao? Thì anh em sẽ mất anh em mình, sẽ mất con trai mình, sẽ mất con gái mình, sẽ mất vợ mình, sẽ mất nhà của mình. Nghĩa là tất cả những cái gì quan trọng mà mình không đứng vào trong công việc của Chúa, mình mất hết. Mà đó là điều rất là rõ ràng. Và nhiều khi chúng ta là bỏ công việc Chúa để đi chụp lấy những cái kia để giữ nó còn lại. Mà mình biết rằng khi bỏ cái công việc Chúa, bỏ cái nền đức tin, bỏ đời sống bởi đức tin không bởi mắt thấy, thì tất cả mọi chuyện khác đều trong mắt thấy và trong sự tạm bợ, mình cũng sẽ mất tất cả. Đó là điều Nehemiah nói, mình sẽ mất hết tất cả. Cho nên để giải quyết vấn đề thì giải quyết làm sao? Trở lại công việc. Điệp khúc này được nhắc đi nhắc lại hoài. Trong câu số 6, sau khi bị giàn pha chê bai đủ thứ thì sao? Chúng tôi xây cất vách thành trở lại. Câu số 15: khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Tôi thấy cái chữ này rất là đẹp, là tất cả chúng tôi, hết thảy chúng tôi đều trở lại vách thành. Nghĩa là tất cả cộng đồng dân sự Chúa bây giờ sao? Trở lại công việc. Nhưng mà đồng thời sao? Từng cá nhân một, ai nấy thì sao? Về làm công việc mình. Nghĩa là cộng đồng nói chung, cá nhân nói riêng, tất cả đều đáp ứng với sự thay đổi này, đó là trở lại công việc Chúa. Mình nói kỳ trước rồi, dễ để mà bỏ cuộc lắm. Ai bỏ cuộc cũng được hết. Bỏ cuộc không phải là cái hành động đức tin, không cần đức tin gì để mà bỏ cuộc. Nhưng trở lại công việc là trở lại với niềm tin là Chúa là đấng đáng kinh, đáng sợ, rất lớn, đấng kêu gọi, đấng đặt để mình, và đứng chung với cộng đồng của anh chị em mình trong vấn đề đó. Nhưng mà giải quyết thì thêm câu số 21: chúng tôi làm công việc là như vậy, phân nửa nọ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến lúc sao mai mọc. Lúc mình mệt thì mình làm gì? Mình muốn nghỉ. Thì ra mệt mỏi thân xác thì nó dễ thôi, thì đi ngủ, mệt quá thì đi ngủ. Ngủ một ngày hay ngày, ngủ vài tuần thì nó cũng xong thôi. Nhưng mà cái mệt mỏi trong tấm lòng nó mới là cái chết. Cái mệt mỏi trong tinh thần nó là cái chết. Cái đó mới là cái chỗ mình bỏ cuộc đó, chứ không phải là vì mệt mỏi thân xác đâu. Thân xác thì giải quyết cái một à. Thì giải quyết vấn đề mệt mỏi tâm thần, giải quyết về vấn đề căng thẳng, bực dọc, giải quyết về vấn đề sợ hãi thì giải quyết làm sao? Trở lại công việc và làm tăng thêm. Trở lại công việc và làm tăng thêm, chứ không phải là trở lại công việc là làm từ từ. Làm tăng thêm. Tăng thêm cái chỗ nào? Từ lúc rạng đông cho đến khi sao mai mọc. Ông nói là chúng tôi trở lại công việc, mọi người đều trở lại công việc rồi. Ông kể ra là phải làm như thế nào, chút xíu nữa chúng ta sẽ đọc phần đó. Mà ở đây là sao? Họ làm thêm. Phân nửa họ cầm cái giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Nghĩa là hồi trước đã làm nhiều, đã mệt mỏi rồi, thì bây giờ làm thế nào để giữ mình trong đức tin, làm thế nào để giữ mình trong công việc. Nắm thêm, giữ thêm, chứ không có bỏ đi. Rồi ông nói thêm nữa, và Nehemiah không có sợ hãi để đòi hỏi dân sự Chúa phải hy sinh. Ông nói sao? Trong lúc ấy, câu số 22: tôi cũng nói với dân sự rằng, mỗi người hãy cùng tôi tới mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng tôi phòng giữ và ban ngày làm công việc. Hồi trước là chỉ làm công việc ban ngày thôi, bây giờ ông nói bây giờ tất cả mọi người vô đây ngủ đêm để làm việc thêm ban đêm. Làm thế nào để giải quyết? Là chúng ta dấn thân thêm chứ không bỏ cuộc đi. Đây là cái nó đi rất ngược lại với lại cái thái độ quen thuộc, tôi mệt quá tôi nghỉ, tôi chán quá tôi bỏ. Bỏ là chết, ngồi xuống là chết. Chỉ có một cái cách đó là nhìn lại Chúa là ai, đứng trong sự cầu nguyện, đứng trong sự dấn thân và nắm thêm, giữ thêm, tranh đấu để cho mình, cho con cái mình, cho vợ con mình, nhà cửa mình và cho hội thánh mình. Bỏ là chết, để giữ, nắm thêm. Đó là cái nguyên tắc rất lạ và rất khác với lại cái cách giải quyết vấn đề của chúng ta. Tâm lý con người không có giải quyết chuyện đó, chỉ khuyến khích của con người vỗ vai cũng không nói điều đó. Ai đang mệt tới gặp tôi vỗ vai tôi nói làm thêm. Nản lòng ta đi luôn. Nhưng mà đó là lời Chúa nói. Bây giờ làm sao để xây lại cái thành, làm sao để làm công việc Chúa? Là bây giờ đã hiểu vấn đề rồi, đã hiểu sự tấn công rồi, đã hiểu cái nguy hiểm rồi thì sao? Thì nắm lấy công việc, dấn thân hết thảy. Vì sao? Vì đó là cái cách duy nhất để có thể giữ mình trong đức tin. Có nhiều thứ ở đây để mà nói. Ông nói là một số đầy tớ tôi thì làm công việc, phân nửa thì cầm cây giáo, khiêm cung và giáp. Những người thì một bên thì giống như là một bên thì cầm cái bay để mà xây cất, bên kia thì cầm cái gươm. Nghĩa là bây giờ sao? Vừa tranh đấu vừa hầu việc, vừa tranh đấu vừa hầu việc. Đó là cách duy nhất để có thể tiếp tục trong công việc Chúa và giữ đức tin. Anh chị em, có những người giữa dòng chúng ta dĩ nhiên có những tiến trình đang nản lòng, đang khó khăn. Anh chị em phải làm gì? Phải đối phó bởi đức tin, chẳng bại bởi mắt thấy, không thể tùy thuộc nơi cảm xúc của mình để mà quyết định. Nắm lấy thêm công việc, một bên tranh đấu, một bên hầu việc, tranh đấu hầu việc từ sáng cho tới khuya, làm thêm ban đêm. Không phải là tôi muốn nói về cái thì giờ đâu, tôi nói về cái sự hiểu biết, dấn thân, vì hiểu rằng đây là chỗ giữ mình trong Chúa. Có một số nay gia đình bây giờ con cái nhỏ mệt, nhiều thứ bận rộn lắm, thành ra giờ em bớt chuyện hầu việc Chúa, em bớt đi nhà thờ, em lo cho con em nó lớn, lo cho con nó lớn rồi coi nó ở đâu, lo cho con nó lớn rồi coi thử mình ở đâu. Nếu mà bây giờ trong khi nó còn nhỏ, trong khi đang bận rộn đó, không nắm thêm, không giữ mình, không neo xuống cái chỗ công việc Chúa và trách nhiệm Chúa giao phó, thì cả mình lẫn con cái mình, vợ con mình nó sẽ tuột hết. Nehemiah nói rằng nếu anh em không chiến đấu thì anh em sẽ mất hết. Anh em ngồi xuống anh em sẽ tuột, anh em sẽ ngã chết. Anh em phải đứng lên, đừng sợ, nhớ đến Chúa là ai, chiến đấu cho công việc Chúa giao phó.
trước điều con cần và cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin cha luôn biết điều con cần và cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu, thì lòng con hằng tin Giê-xu luôn ở bên con mãi mãi. Con tin cha luôn biết điều con cần và cha mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin cha luôn biết điều con cần và cha cấp mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa cấp mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài.